Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ 32 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17 từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy người Pha-ri-xêu hỏi Đức Giêsu, bao giờ triều đại Thiên Chúa đến? Người trả lời, triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên và có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói, ở đây này hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em, người ở kia kìa, hay người ở đây này, anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì này ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Quý vị và các bạn thân mến, khi Chúa Giêsu nói triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông, là có ý ám chỉ triều đại Thiên Chúa chính là Ngài. Chúa Giêsu chính là hiện thân của nước Thiên Chúa và người ta đã không nhận biết Ngài. Vì thế với câu nói triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông, là Ngài muốn nói rằng tất cả ơn ban của Thiên Chúa và tất cả mầu nhiệm về nước trời đang hiện diện ở nơi đây và các ngươi đã không nhận ra, thậm chí không muốn tiếp nhận. Vì thế, theo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, khi Chúa Giêsu nói triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được, ở đây hay ở kia, là có ý muốn nói rằng triều đại ấy không phải là một nơi chốn hay thời gian, nhưng triều đại ấy xuất hiện và đến nơi tâm hồn của những kẻ tin vào Đức Giêsu. Triều đại ấy là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Với những điều trên thì chúng ta nhận ra rằng đừng tìm kiếm hay chờ đợi nước Thiên Chúa dựa vào một nơi chốn nào đó hay thời gian, nhưng hãy tìm kiếm và xây dựng nước Thiên Chúa nơi chính tâm hồn của mình. Việc tìm kiếm và xây dựng nước Thiên Chúa dựa trên chính niềm tin vào Chúa Giêsu. Vì thế với câu hỏi triều đại Thiên Chúa đang ở đâu hay bao giờ đến thì hãy đổi thành tâm hồn bạn có tin vào Chúa Giêsu không? Bạn có lắng nghe và thực hành lời Chúa không? Khi chúng ta tin, lắng nghe và thực hành lời Chúa, là lúc chúng ta đi vào mối tương quan thân tình với Ngài, được ở trong Ngài, và chính lúc này, nước Thiên Chúa vô hình đang thực sự hiện diện và lan rộng trong tâm hồn chúng ta. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống của thời đại này cho chúng ta nhận ra rằng, những người tin vào Thiên Chúa vô hình rất ít. Người ta thích tin vào những gì thấy được, cảm được, sờ được. Vì thế, thế giới có thể chia làm hai cái nhìn. Cái nhìn của người không có niềm tin và cái nhìn của người có niềm tin. Trước tiên là cái nhìn của những kẻ không có niềm tin. Đối với họ, quyền lực và danh vọng là những thứ vô hình, nhưng lại thấy được, cảm được, thậm chí sờ được. Và họ tin vào nó, muốn chiếm giữ nó, hạnh phúc khi sở hữu được nó. Chẳng hạn, chiếc ngai vàng của một ông vua tượng trưng cho quyền lực. Tuy quyền lực là thứ vô hình, không có hình dạng, nhưng qua chiếc ngai vàng đó, người ta thấy được, sờ được vào quyền lực, và tất nhiên người ta muốn chiếm hữu nó. Khi chiếm hữu được nó, người ta coi đó là triều đại của họ, và tất nhiên người ta sẽ không quan tâm đến triều đại Thiên Chúa nữa, một triều đại không thấy được, không cảm được và cũng chẳng sờ được. Nhưng đối với những người có niềm tin vào Thiên Chúa thì khác. Có những người cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người khác, giúp được người này người kia, càng nhiều người được thoát cảnh lầm than thì họ càng cảm thấy hạnh phúc và bình an tâm hồn. Cái hạnh phúc và bình an đó là vô hình, nhưng họ lại cảm được, thấy được nơi khuôn mặt của những người nghèo được giúp đỡ. Như thế, từ cái vô hình biến thành cái hữu hình trong con mắt của họ, và nước trời hiện diện trước mặt họ. Bởi nước trời chính là khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi những người nghèo. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính ta vậy. Nhìn lại cuộc đời của chính mình, chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc với điều gì? Chúng ta thích đi tìm kiếm triều đại mang danh ta, hay thích tìm kiếm triều đại nước Thiên Chúa? Khi sống khiêm nhường, nhẫn nhịn, phục vụ, yêu thương và tha thứ, chúng ta có cảm thấy hạnh phúc và bình an không? Hay chúng ta chỉ cảm thấy hãnh diện, nở mày nở mặt trước những công trạng và quyền thế của mình? Giữa hai việc, thể hiện quyền lực để người khác phải khiếp sợ, phục vụ mình và khiêm tốn để phục vụ người khác, chúng ta chọn điều gì? Tất cả những sự chọn lựa này sẽ làm cho chúng ta thấy được hay không thấy được triều đại Thiên Chúa trong tâm hồn của mình. Anh em đang đấu nào, thì Thiên Chúa cũng đang bằng đấu ấy cho anh em. Lạy Chúa, hạnh phúc thực sự của chúng con chỉ có thể có ở nơi Chúa, vì đó là hạnh phúc đời đời, còn ngoài ra chỉ là hạnh phúc chóng qua. Xin cho chúng con ý thức được điều đó để tìm kiếm và nuôi dưỡng hạnh phúc đích thật nơi Chúa. Amen.
Con thắc mắc tôi vội kêu Chúa ơi, ta bỏ con những lúc sóng gió là những lúc con cần đến Chúa hơn bao giờ hết. Chúa đã nói với con rằng sẽ mãi yêu quý con, sẽ luôn luôn nâng đỡ con suốt cuộc đời cho đến chết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, một bệnh xá cho người nghèo tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới người nghèo. Nhân dịp ngày Thế giới người nghèo lần thứ 8, từ ngày 11 tháng 11 vừa qua, một bệnh xá nhỏ ở bên hông hàng cột ở quảng trường Thánh Phêrô do bộ bác ái của tòa thánh đã tăng cường hoạt động. Tại đây, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11 tới đây, những người nghèo và vô gia cư có thể đến để được khám bệnh từ lúc 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, được giúp đỡ thuốc men và những trợ giúp khác. Công tác vào dịch vụ này có 46 bác sĩ, 8 y tá, 10 người thiện nguyện. Họ thay phiên nhau đảm trách 2 ca khám bệnh hàng ngày. Tại đây có các bác sĩ toàn khoa và chuyên môn khám cho các bệnh nhân. Họ cũng có thể được thử các loại máy, chích ngừa cảm cúm. Những người nghèo, những người không có bảo hiểm sức khỏe hoặc giấy tờ được hưởng các dịch vụ này. Các bác sĩ chuyên môn cộng tác vào dịch vụ này thuộc 18 ngành khác nhau như tim, mắt, bệnh ngoài da, nha khoa, thần kinh, bệnh phổi, bệnh phụ nữ, v.v. Lịch khám bệnh được sắp xếp và được gửi tới nhiều giáo xứ trong giáo phận Roma để thông báo cho những người mà giáo xứ thường giúp đỡ về cơ hội này. Mặt khác, sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ 8. Trước thánh lễ, ngài sẽ làm phép 13 chìa khóa tượng trưng 13 nước, trong đó gia đình Vinh Sơn có dự án 13 nhà cho năm thánh sẽ được xây dựng cho những người nghèo, trong số các nước này có cả Syria. Tòa thánh trực tiếp tài trợ việc thực hiện những gia cư này như một cử chỉ bác ái nằm thánh. Hỗ trợ cử chỉ bác ái này có tổ chức từ thiện Union Side. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với 1.300 người nghèo tại đại thính đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican. Năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ cũng tài trợ và có một ban kèm quốc gia giúp bùi. Sau bữa ăn, mỗi thực khách sẽ được tặng một chiếc sắt đeo lưng do các cha dòng Vinh Sơn thực hiện, trong sắt có lương thực và các đồ vệ sinh cá nhân.
Tin giáo phận Nha Trang, Linh Mục Đoàn Giáo phận Nha Trang, tỉnh Tâm Nam. Thứ Hai ngày 11 tháng 11 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Nha Trang, 248 Linh Mục Triều và Dòng đang phục vụ các giáo xứ trong giáo phận đã cùng nhau quy tụ tại đây để tham dự tuần tĩnh tâm năm 2024. Tuần tĩnh tâm sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 11 tới đây. Người hướng dẫn tuần tĩnh tâm là Đức Tổng giám mục Phó Tổng giám phận Huế, Giuse Đặng Đức Ngân, và có chủ đề Linh mục những người hành hương của hy vọng. Đức Tổng giám mục Giuse giúp Linh mục Đoàn Giáo phận Nha Trang suy tư qua 6 đề tài như sau. 1. Hành hương năm thánh 2025, Linh mục những người hành hương của hy vọng. 2. Vươn tới sự thánh thiện. 3. Căn tâm lòng yêu mến Chúa Giêsu. 4. Yêu tha nhân như chính mình. 5. Học với đấng đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận để nên chứng nhân niềm hy vọng Kitô giáo. Và 6. Học với Đức Trinh Nữ Maria Spes Nostra niềm hy vọng của chúng ta.
Tin Cracovia, Ba Lan. Giáo hội tại Ba Lan cử hành ngày liên đới với giáo hội bị bắt hại. Chủ nhật ngày 10 tháng 11 vừa qua, giáo hội công giáo trên toàn Ba Lan đã cử hành ngày liên đới với giáo hội bị bắt hại lần thứ 16, và năm nay có chủ đề là tình trạng giáo hội tại Thánh Địa đang phải chiến đấu với một cuộc khủng hoảng nặng nề. Ngày liên đới bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng với thánh lễ trọng thể tại đền thánh lòng Chúa Thương Xót ở Lazuniki gần thành phố Cracovia. Và trong thánh lễ, các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bắt hại. Các buổi lễ với ý nguyện đặc biệt cũng được cử hành tại hơn 10.000 giáo xứ toàn quốc Ba Lan. Và ban chiều, nhiều tín hữu tụ họp tại đền thánh Đức Mẹ Krasnavora, nữ vương Ba Lan, để cầu nguyện. Trong một sứ điệp gửi các tín hữu Công giáo toàn quốc nhân ngày này, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Gojda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan viết rằng: "Chúng ta hãy cố gắng nghĩ đến các tín hữu tại thánh địa và nâng đỡ họ bằng kinh nguyện, hy sinh và trợ giúp tài chính. Chúng ta hãy biến ngày này thành một ngày trách nhiệm của chúng ta đối với thánh địa." Đức Tổng Giám mục cũng nhắc đến những người phải chiến đấu hàng ngày tại thánh địa để sống còn trong những điều kiện khó khăn. Cha Bernard Maria Ante, cựu viện phụ can thiệp biển Đức, Đức Mẹ An Nghỉ ở núi Sion, Jerusalem, lưu ý đến ý nghĩa biểu tượng thánh giá trong đời sống của các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Cha nói: "Chúng tôi là một giáo hội dưới bóng thánh giá, và điều này thật là rõ ràng ở thánh địa. Đời sống hàng ngày của chúng tôi là một cuộc sống dưới những khó khăn, nhưng gần gũi với hy vọng rằng thánh giá dẫn đến phục sinh. Các tín hữu Kitô ở thánh địa, đặc biệt những người sống vào nghề sản xuất các đồ thủ công bằng gỗ ô liu để bán cho các tín hữu hành hương và du khách, gặp khó khăn rất nhiều vì thánh địa không còn người hành hương. Chiến tranh, thất nghiệp, điều này có nghĩa là họ phải chiến đấu để có thể sống còn." Cha Giang Huy Tôn Gelasny, giám đốc phân bộ Ba Lan của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói rằng: "Nhiều khi các tín hữu Kitô bị bắt hại ấy là những anh chị em bị lãng quên của chúng ta. Họ là những người cùng chia sẻ niềm tin của chúng ta nơi Chúa Kitô, chia sẻ hy vọng của chúng ta nơi sự phục sinh, nhưng chúng ta quên lãng họ, tuy rằng nhiều khi chỉ cần một ít cũng đủ để giúp đỡ họ. Ví dụ, mua một đồ kỷ niệm, một tràng hạt làm bằng gỗ ô liu cũng đủ để góp phần giúp đỡ các gia đình làm nghề này ở thánh địa. Những cử chỉ bé nhỏ như thế có một ảnh hưởng lớn."
Kinh Roma, Bệnh xá Đức Mẹ Lòng Thương Xót tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo. Chủ nhật ngày 17 tháng 11 tới đây là ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 8. Để chuẩn bị cử hành ngày này, thứ Bảy ngày 9 tháng 11 vừa qua, một bệnh xá lưu động từ Vatican đã đến khám bệnh cho các bệnh nhân ở thị trấn Tovai Annika, cách Roma khoảng 40 cây số về hướng Nam. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bác Ái của Tòa Thánh, hướng dẫn một nhóm gồm 8 bác sĩ và y tá đi trên một xe bệnh xá lưu động có tên là Mẹ Thương Xót, đến giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm để khám bệnh, đặc biệt cho những người nghèo, người cao tuổi và các gia đình gặp khó khăn trong giáo xứ và khu vực lân cận. Đức Hồng Y nói, nếu gặp những trường hợp đặc biệt, chúng tôi mời họ đến bệnh xá ở khu Hàng Cột, ở quảng trường Thánh Phê-rô, nơi mà mỗi ngày có tới 70 người, đặc biệt là những người vô gia cư hoặc người tị nạn, được giúp đỡ về sức khỏe. Tại giáo xứ ở Tovai Annika, trong khi các bác sĩ và y tá khám bệnh ở hội trường, Đức Hồng Y Krajewski giải tội cho các tín hữu. Trong chuyến đi này đã có khoảng 40 người được khám bệnh. Đức Hồng Y cho biết Chủ nhật tới đây, sau thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô, những người nghèo sẽ được mời dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha tại khu vực Đại Thánh Đường Phaolô thứ 6. Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 8 được cử hành vào Chủ nhật 33 thường niên tới đây có chủ đề là câu trích từ sách Huấn Ca, đoạn 21 câu 5, kinh nguyện của người nghèo vọng lên tới Thiên Chúa.
Tin Li Băng, Đức Hồng Y Dekara Rai hy vọng nơi Tổng thống Trump. Đức Hồng Y Dekara Rai, giáo chủ Công giáo Maronit bên Li Băng, hy vọng việc bầu chọn Tổng thống thứ 47 của Mỹ Donald Trump có thể đưa tới một cuộc đình chiến dài hạn giữa các dân quân Hezbollah và Israel. Trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật 10 tháng 11 vừa qua tại tòa thượng phụ Maronit ở Peke, gần Beirut, Đức Hồng Y nói: "Tôi hân hoan chúc mừng nước Mỹ về việc bầu tổng thống mới Donald Trump và đích thân chúc mừng ông đắc cử. Chúng tôi hy vọng việc bầu cử này có thể mang lại tin vui cho Liban và toàn vùng. Hy vọng ông Trump qua đường ngoại giao sẽ đạt tới một cuộc ngừng bắn trường kỳ giữa Israel và Hezbollah." Đức thượng phụ Dekara Rai tái kêu gọi các giới chức chính trị tại Liban bầu chọn một vị tổng thống mới có thể hướng dẫn tất cả những cuộc thương thuyết liên quan đến Liban và bình thường hóa các cơ cấu của đất nước. Liban không có tổng thống từ cuối tháng 10 năm 2022, tức là hơn 2 năm sau khi tổng thống Michel Aoun mãn nhiệm kỳ. Các đảng phái chính trị tại quốc hội nước này không thỏa thuận được với nhau để bầu chọn một vị tổng thống mới cho đất nước.
Tin Đức Quốc, phân Tân đoàn Linh mục Thánh Phêrô tiếp tục tăng trưởng. Trong năm 2023 vừa qua, Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô tiếp tục tăng trưởng về ơn gọi linh mục. Huynh đoàn này được thành lập hồi năm 1988 do một số linh mục rời bỏ Huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 để hiệp nhất với tòa thánh, sau khi Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp, người sáng lập Huynh đoàn đó tự ý truyền chức cho bốn giám mục mà không có sự ủy nhiệm của tòa thánh và do đó ly khai khỏi giáo hội Công giáo. Huynh đoàn Thánh Phêrô được phép cử hành thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai, kể cả sau khi Đức Thánh Cha Francisco ban hành tự sắc Traditionis Custodes, những người gìn giữ truyền thống, hồi tháng 7 năm 2021, giới hạn tối đa việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Theo thống kê, công bố hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua, hiện nay Huynh đoàn Thánh Phêrô có 583 thành viên, gồm 386 linh mục, 15 phó tế và 182 đại chúng sinh. Trong năm qua, Huynh đoàn có thêm 18 tân linh mục và có 15 thành viên qua đời. Tuổi trung bình của các thành viên hiện nay là 39 tuổi. Năm 2022 trước đó, Huynh đoàn có 368 linh mục, 22 phó tế và 179 chúng sinh. Huynh đoàn giáo dân liên kết với Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô có hơn 10.515 người, tức là tăng thêm 970 thành viên. Có 1.330 thành viên sống tại những nước nói tiếng Đức như Đức, Áo và Thụy Sĩ. Chủng viện lớn nhất của Huynh đoàn tọa lạc tại Quyết thuộc giáo phận Augsburg, Nam Đức. Tại Mỹ, cũng có một chủng viện ở bang Nebraska. Huynh đoàn này hiện diện và hoạt động tại 151 giáo phận, với 255 nơi cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng.
Xót con vì con đây nhiều yêu thương. theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, người ta kể rằng có một vị thương gia giàu có và thành công lừng lẫy trên thương trường. Ông sống rất sung túc với người vợ và hai người con, một trai một gái. Bí quyết thành công của vị thương gia này là mỗi lần có chuyến làm ăn xa, ông đều bảo vợ con chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết để mang theo chuyến đi đó hết sức chu đáo. Khi đi trao đổi hàng hóa ở xứ lạnh, ông đem theo nhiều áo ấm. Khi đến gặp đối tác ở xứ nóng, ông đem theo nhiều nước uống và những loại quần áo bằng chất liệu nhẹ và mát mẻ. Mọi người đều thán phục sự chuẩn bị hành trang chu đáo của ông. Thế rồi một đêm nọ, vị thương gia ấy bị đột quỵ và qua đời bất ngờ. Vợ con ông và họ hàng hết sức đau buồn trước cái chết của ông. Người con gái hỏi mẹ của mình rằng, "Mẹ ơi, khi chết rồi, bố sẽ đi đâu ạ?" Người mẹ trả lời, "Bố con sẽ đi lên thiên đàng con ạ." Nhưng người con trai lại nói, "Thưa mẹ, con nghĩ rằng bố sẽ không lên thiên đàng đâu ạ." Người mẹ ngạc nhiên hỏi, "Sao con biết bố sẽ không lên thiên đàng?" Người con trai thản nhiên đáp, "Mẹ và em không thấy sao? Mỗi khi sắp đi làm ăn xa, bố đều chuẩn bị hành lý rất chu đáo. Bố còn nhờ chúng ta chuẩn bị những thứ cần thiết để bố mang theo. Chỉ cần nhìn những hành trang bố chuẩn bị, thì chúng ta biết bố sẽ đi đến đâu. Còn lần này, con không thấy bố chuẩn bị một món đồ nào, và cũng không thấy bố nhờ chúng ta chuẩn bị hành lý gì cả. Như vậy thì làm sao chúng ta biết bố có đi lên thiên đàng hay đi đến một nơi nào khác?" Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi khi bắt đầu lên kế hoạch đi đến nơi nào đó, chúng ta đều chuẩn bị hành trang rất cẩn thận. Việc biết được mình sẽ đến địa điểm nào, môi trường sinh hoạt và khí hậu ra sao, giúp chúng ta biết mình sẽ cần gì và nên mang theo những đồ vật gì cho phù hợp. Hành trang được chuẩn bị chu đáo và phù hợp sẽ giúp chúng ta có được tâm thế thoải mái và yên tâm trong suốt chuyến đi đó. Vị thương gia trong câu chuyện trên đây đã có một thói quen tốt, đó là luôn chuẩn bị hành lý chu đáo cho những chuyến đi xa. Sự chuẩn bị hành trang của ông là dấu hiệu để những người trong gia đình có thể đoán biết được nơi ông sẽ đến. Ông đã chuẩn bị rất tốt cho mọi chuyến đi trong cuộc đời, nhưng ở chuyến đi cuối cùng và quyết định của đời mình, ông đã không chuẩn bị gì và cũng không để lại dấu hiệu nào để những người còn ở lại có thể nhận biết là ông có đang bắt đầu chuyến hành trình mới để đi vào vĩnh cửu hay không. Cuộc đời của mỗi người chúng ta được tiếp nối bằng những chuyến đi. Có những chuyến đi đến những miền đất lạ trong thời gian rất dài để mưu sinh.
có những chuyến đi đến những nơi quen thuộc chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn để gặp gỡ tha nhân và miệt mài với công ăn việc làm. Có những chuyến đi du lịch cùng người mình yêu thương ở những nơi có cảnh vật hữu tình, và có cả những chuyến đi đến những chân trời mới để thực hiện ước mơ hoài bão. Khi chuẩn bị hành trang cho những chuyến đi đó, người Kitô hữu chúng ta còn cần phải chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi quan trọng nhất của đời mình, đó là chuyến đi trở về quê hương vĩnh cửu. Niềm tin Kitô giáo đem đến cho chúng ta niềm xác tín rằng quê hương đích thực của chúng ta không phải là nơi tạm trú ở trần thế này, mà theo lời Thánh Phaolô khẳng định, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Trong bầu khí trầm mặc và thánh thiên của tháng 11, khoảng thời gian mà giáo hội dành riêng trong năm phụng vụ để mời gọi chúng ta nhớ đến và cầu nguyện một cách đặc biệt hơn cho những người đã hoàn tất cuộc hành trình dương thế trước chúng ta. Những người đó là ông bà, cha mẹ, những người ruột thịt thân yêu đã từng sống bên cạnh chúng ta dưới một mái nhà. Đó cũng có thể là những người bạn thân thiết, những người hàng xóm ở bên cạnh nhà mình hay trong cùng một giáo xứ. Trong số họ, chúng ta nhận thấy có nhiều người đã chuẩn bị hành trang cho chuyến đi trở về quê hương vĩnh cửu của họ rất cẩn thận, bằng một đời sống đậm đà lòng mến Chúa yêu người. Ước gì giữa những bận rộn chuẩn bị hành trang cho những chuyến đi của hôm nay, chúng ta không quên chuẩn bị một hành trang đầy ắp niềm tin yêu và hy vọng vào Thiên Chúa tình yêu cho chuyến đi mai hậu của đời mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để chỉ cho chúng con nẻo đường về quê trời. Xin cho chúng con luôn biết sắm sửa cho mình một hành trang đông đầy lòng mến Chúa và yêu người, để xứng đáng được Chúa đón vào quê trời. Amen.
Một ngày trôi qua, con ngồi nghĩ lại bao tháng ngày dài nó cho xa thân. Một ngày trôi qua, con làm được gì? Một ngày xa đi, con còn mong.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.